Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Shortest History of India của John Zubrisky là một cuốn lịch sử nhập môn cô đọng, theo dõi khoảng 5.000 năm hình thành và biến đổi của tiểu lục địa Ấn Độ. Tác giả là một nhà nghiên cứu lịch sử Ấn Độ, đồng thời từng làm báo và công tác ngoại giao. Nên cuốn sách kết hợp tầm nhìn dài hạn với sự chú ý đến các tranh luận của Ấn Độ đương đại, thay vì cố tạo ra một biên niên sử toàn diện, sách chọn những giai đoạn, đế chế, tôn giáo và nhân vật then chốt từ nền văn minh Harappa, Phật giáo, các đế quốc cổ điển, sự xuất hiện của Hồi giáo, triều Mughal, sự thống trị của Anh, đến độc lập và thời kỳ được gọi là nước Ấn Độ mới. Mục đích trung tâm là giải thích vì sao một xã hội đa ngôn ngữ, đa tôn giáo và phân tầng sâu sắc lại vừa duy trì được tính liên tục văn minh, vừa trở thành nền dân chủ lớn nhất thế giới. Đây là bản đồ lịch sử để người đọc hiểu những căng thẳng chính trị, xã hội và tôn giáo vẫn định hình Ấn Độ hôm nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ Harappa đến truyền thống tôn giáo, lịch sử Ấn Độ không bắt đầu bằng một bản sắc duy nhất. Zubrisky mở đầu từ các nền văn minh cổ, đặc biệt là Harappa ở lưu vực sông Ấn, để đặt vấn đề về chiều sâu lịch sử của Ấn Độ. Điểm quan trọng không phải là xem quốc gia hiện đại như sự tiếp nối đơn giản của một cộng đồng bất biến. Trái lại, cuốn sách cho thấy Ấn Độ được tạo nên qua nhiều lớp dân cư, ngôn ngữ, tín ngưỡng và thiết chế chồng lên nhau trong thời gian rất dài. Với những giai đoạn xa xưa, bằng chứng khảo cổ, văn bản tôn giáo và truyền thuyết có vai trò khác nhau. Vì vậy, người đọc cần phân biệt giữa điều có thể xác định bằng tư liệu, điều được diễn giải từ dấu vết vật chất và điều thuộc ký ức văn hóa. Đây cũng là một giới hạn tự nhiên của mọi lịch sử cổ đại, nhất là khi nhiều nguồn tư liệu không được viết theo tiêu chuẩn sử học hiện đại. Sách gắn các truyền thống tư tưởng lớn với tiến trình này, gồm Hindu giáo, Phật giáo và các thực hành sau này có ảnh hưởng toàn cầu như yoga, ăn chay, cùng đóng góp toán học gắn với khái niệm số 0. Qua đó, tác giả không coi tôn giáo chỉ là đức tin cá nhân. Tôn giáo còn là nguồn tổ chức xã hội, ngôn ngữ, đạo đức, quyền lực chính trị và giao lưu xuyên khu vực. Cách nhìn này giúp giải thích vì sao tranh luận về quá khứ Ấn Độ hiện nay thường mang ý nghĩa chính trị rất mạnh. Thứ hai, các đế quốc và sự tiếp xúc bên ngoài đã tạo nên Ấn Độ bằng hội nhập, không chỉ bằng xung đột. Một đường dây quan trọng của sách là sự hình thành các nhà nước và đế quốc lớn, không xóa bỏ tính đa dạng của tiểu lục địa, mà buộc các cộng đồng khác nhau phải tìm cách cùng tồn tại trong những cấu trúc quyền lực rộng hơn. Từ các giai đoạn cổ điển đến triều Mughal, lịch sử Ấn Độ hiện ra như lịch sử của thương mại, chinh phục, di cư, bảo trợ văn hóa và cạnh tranh triều đại. Những nhân vật như Alexander Đại Đế, Akbar hay Tipu Sultan được dùng làm các điểm mốc để đưa người đọc đi qua các bước chuyển lớn thay vì biến lịch sử thành danh sách vua chúa. Sự xuất hiện và phát triển của Hồi giáo có ý nghĩa đặc biệt trong khung kể chuyện này. Nó không chỉ được trình bày như một cuộc xâm lăng từ bên ngoài, mà là một phần của lịch sử lâu dài về trao đổi và định cư rồi trở thành thành tố không thể tách rời của xã hội Ấn Độ. Triều Mughal minh họa rõ cho mức độ kết hợp giữa quyền lực quân sự, bộ máy cai trị nghệ thuật và văn hóa cung đình. Tuy nhiên, sách cũng không lý tưởng hóa hội nhập. Sự chung sống luôn đi cùng phân biệt địa vị, cạnh tranh tôn giáo và xung đột quyền lực. Giá trị của cách tiếp cận này là chống lại những diễn giải đơn tuyến, vốn mô tả lịch sử Ấn Độ như cuộc đối đầu cố định giữa các khối văn minh. Nó nhấn mạnh rằng bản sắc Ấn Độ được định hình từ quan hệ qua lại, dù quan hệ ấy nhiều khi bất bình đẳng và bạo lực. Thứ ba, công ty Đông Ấn và đế quốc Anh biến quyền lực thương mại thành sự cai trị thuộc địa. Phần về người Anh làm rõ một chuyển đổi có tính quyết định khi các thương nhân và lực lượng vũ trang của công ty Đông Ấn từng bước giành quyền kiểm soát lãnh thổ. Sự chuyển đổi này cho thấy chủ nghĩa thực dân không xuất hiện ngay từ đầu như một nhà nước quản lý hoàn chỉnh. Nó phát triển từ lợi ích thương mại liên minh với các thế lực địa phương, ưu thế quân sự và khả năng khai thác chia rẽ chính trị. Robert Clive là một biểu tượng cho thời kỳ công ty thương mại có thể hành xử như một chủ thể cầm quyền. Sau đó, quyền lực Anh định hình sâu hơn bộ máy hành chính, kinh tế và đời sống chính trị của Ấn Độ. Zubrisky đặt giai đoạn thuộc địa ở vị trí trung tâm vì nhiều vấn đề hiện đại không thể hiểu nếu tách khỏi di sản này. Các cách phân loại dân cư, ranh giới hành chính, quan hệ giữa trung ương và địa phương, cũng như những căng thẳng cộng đồng đều chịu ảnh hưởng từ thời cai trị Anh, dù không thể quy hết nguyên nhân cho Anh. Cuốn sách cũng dùng các cuộc phản kháng và những nhân vật như Lakshmi Bai để nhắc rằng người Ấn không chỉ là đối tượng bị trị. Họ phản ứng bằng khởi nghĩa, thương lượng, cải cách và xây dựng những ngôn ngữ mới về quyền tự chủ. Cách trình bày ngắn gọn này giúp người mới đọc thấy rõ mối liên hệ giữa lịch sử Ấn Độ và lịch sử Đế quốc Anh. Thay vì coi độc lập năm 1947 là một sự kiện tách rời khỏi quá trình thuộc địa hóa trước đó. Thứ tư, độc lập. Chia cắt và việc xây dựng quốc gia cho thấy tự do chính trị không chấm dứt khủng hoảng. Con đường dẫn đến độc lập là trọng tâm cảm xúc và chính trị của phần lịch sử hiện đại. Sách gắn cuộc đấu tranh chống thực dân với các nhân vật như Mahatma Gandhi và Muhammad Ali Jinnah, nhưng không giản lược tiến trình này thành câu chuyện do vài cá nhân quyết định. Độc lập diễn ra trong bối cảnh những bất đồng lớn về đại diện chính trị, tôn giáo, quyền lực và hình dung về quốc gia tương lai. Việc chia cắt năm 1947 dẫn đến sự ra đời của Ấn Độ và Pakistan, còn Bangladesh xuất hiện sau đó từ Pakistan cũ. Trong cách nhìn của sách, kết quả này vừa liên quan đến lịch sử quan hệ Hindu và Hồi giáo, vừa gắn chặt với các quyết định, cơ chế chính trị và di sản phân chia của thời Anh. Vì thế, chia cắt không thể được giải thích chỉ bằng một nguyên nhân tôn giáo hay một quyết định cá nhân. Sau độc lập, thách thức chuyển từ việc giành chủ quyền sang xây dựng một quốc gia hoạt động được. Ấn Độ cần dung hòa quy mô dân số khổng lồ, khác biệt ngôn ngữ, hệ thống đẳng cấp, bất bình đẳng kinh tế và các cộng đồng tín ngưỡng. Nền dân chủ hiến định tạo ra khuôn khổ để quản lý các khác biệt ấy, nhưng không bảo đảm chúng tự biến mất. Đây là điểm giúp cuốn sách tránh lối kể chuyện khải hoàn. Độc lập là thành tựu nền tảng, song nó mở ra một công việc khó hơn là biến một xã hội cực kỳ đa dạng thành một cộng đồng chính trị có thể tranh luận và thay đổi mà không tan vỡ. Cuối cùng, nước Ấn Độ mới đặt câu hỏi về chủ nghĩa thế tục, đa số Hindu và tham vọng cường quốc, chương cuối chuyển từ lịch sử đã định hình sang những vấn đề còn đang vận động. Zubrisky nhìn Ấn Độ như một quốc gia có ảnh hưởng quốc tế gia tăng, với quy mô dân số, cộng đồng kiều dân, năng lực kinh tế và sức lan tỏa văn hóa đáng kể. Sự cải thiện về giảm nghèo và biết chữ là một phần quan trọng của câu chuyện phát triển, nhưng tác giả không dùng các thành tựu ấy để phủ nhận những mâu thuẫn còn tồn tại. Câu hỏi then chốt là liệu Ấn Độ có duy trì được cam kết với một nhà nước thế tục và một nền dân chủ đa nguyên hay không? Theo khung phân tích của sách, chủ nghĩa dân tộc Hindu và xu hướng đa số trị tạo sức ép lên quan niệm rằng quốc gia thuộc về mọi công dân, bất kể tôn giáo. Đây không chỉ là tranh luận biểu tượng về tên gọi, lịch sử hay bản sắc. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của các nhóm thiểu số, chất lượng đối thoại công cộng và cách quá khứ được giảng dạy hoặc huy động trong chính trị. Sách không đưa ra một lời tiên tri chắc chắn về tương lai. Thay vào đó, nó kết nối tham vọng trở thành cường quốc với năng lực giải quyết căng thẳng xã hội và tôn giáo trong nước. Điểm này đặc biệt hữu ích cho độc giả quốc tế vì nó tránh hai cực đoan thường thấy, hoặc ca ngợi Ấn Độ như câu chuyện thành công tất yếu, hoặc chỉ nhìn nước này qua xung đột. Tương lai được trình bày như một khả năng phụ thuộc vào lựa chọn chính trị và sức bền của các thể chế. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người mới bắt đầu tìm hiểu lịch sử Ấn Độ, sinh viên, giáo viên, độc giả quan tâm đến Nam Á, chủ nghĩa thực dân và nền chính trị của các nền dân chủ đa dạng. Người đã có kiến thức chuyên sâu sẽ không tìm thấy một khảo cứu đầy đủ về từng triều đại, vùng miền hay tranh luận sử học. Nhưng họ vẫn có thể đánh giá cao cách Zubrisky chọn các bước ngoặt để nối lịch sử cổ đại với những vấn đề rất hiện thời. Lợi ích thực tế của cuốn sách là tạo một khung thời gian rõ ràng. Nhờ đó, người đọc có thể hiểu tốt hơn vì sao các chủ đề như quan hệ Hindu và Hồi giáo, Pakistan, Bangladesh, đẳng cấp, di sản Anh và chủ nghĩa, thế tục luôn xuất hiện trong thảo luận về Ấn Độ hiện đại. Lợi ích trí tuệ lớn hơn là học cách chống lại các giải thích đơn giản về một quốc gia quá rộng lớn và đa dạng. Điểm khác biệt của The Shortest History of India nằm ở sự cân bằng giữa tính cô đọng và tham vọng diễn giải. Nhiều sách lịch sử ngắn chọn hoặc là liệt kê sự kiện, hoặc là chỉ tập trung vào chính trị đương đại. Zubrisky nối hai hướng đó, dùng các nhân vật và đế chế quen thuộc để tạo nhịp đọc dễ theo dõi, đồng thời giữ trọng tâm ở câu hỏi về cách một nền văn minh lâu đời trở thành một quốc gia dân chủ hiện đại. Dù phạm vi ngắn khiến một số giai đoạn cổ xưa khó tránh khỏi lược giản, đây vẫn là một cánh cửa đáng tin cậy và giàu bối cảnh để bước vào lịch sử Ấn Độ. Nếu bạn muốn ủng hộ John Zubrisky, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!